Lời khen và nguyên tắc 15 giây.
Từ câu chuyện trên, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn thêm điều này. Các thí nghiệm tâm lý đã cho thấy rằng, trung bình chúng ta phải lặp đi lặp lại lời khen ngợi trong vòng 15 giây đồng hồ, thì mọi người mới chịu chấp nhận nó. Trong khi đó, những lời chỉ trích, phê bình lại được mọi người đón nhận ngay tức thì. Bạn có để ý thấy rằng mỗi khi nghe ai khen tặng mình điều gì, lập tức chúng ta thường phủ nhận nó ngay bằng những suy nghĩ đại loại như: cô ta nói vậy là có ý gì nhỉ? Chắc anh ta say rồi nên mới nói vậy thôi. Thôi được, hẳn đằng sau chuyện này phải có động cơ gì đây. Vì vậy, nếu bạn có ý muốn khen vợ mình là một phụ nữ tuyệt vời, hay muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với chồng, hãy bấm giờ và không ngừng lặp đi lặp lại lời khen đó. Bạn sẽ thấy là phải mất 15 giây sau thì họ mới thật sự đón nhận lời khen đó.
Phương pháp bánh mì sandwich kẹp thịt.
Khi phải phê bình một ai đó, chúng ta thường gặp phải vấn đề trong cách thể hiện. Và sự vụng về này khiến người tiếp nhận bị tổn thương, còn bản thân bạn thì thấy áy náy, mất vui. Chính vì thế, về sau chúng ta thường tránh bày tỏ ý kiến và khiến cho vấn đề ngày càng trở nên tệ hơn. Hãy tưởng tượng một doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại thế nào nếu người quản lý doanh nghiệp cứ lưỡng lự không dám chỉ ra khuyết điểm của nhân viên vì sợ mâu thuẫn. Hay như một đội thể thao sẽ thất bại nặng nề nhường nào nếu người huấn luyện viên cứ nấn ná không chịu phê bình khuyết điểm của thành viên trong đội vì sợ gây ra bất đồng. Chúng ta cần phải đưa ra những lời phê bình đúng thời điểm, và sau đây là cách để bạn làm điều đó. Trước hết, hãy khen ngợi người mà bạn muốn phê bình và làm điều đó một cách thành thật, chân tình. Mục đích của sự khen ngợi là nhằm giúp đối tượng hiểu bạn tôn trọng họ và đánh giá cao những gì họ đã cống hiến cho tập thể, cũng như cho họ thấy bạn không chỉ biết chê bai, hạ thấp họ. Lời khen cũng có tác dụng giúp đối tượng lắng nghe tốt hơn. Thường chúng ta ít chịu lắng nghe điều người khác nói mà thay vào đó chỉ thích lắng nghe suy nghĩ của bản thân. Lời khen sẽ là miếng mồi ngon có tác dụng đánh lừa người nghe, khiến họ mất cảnh giác và do vậy sẽ lắng nghe trọn vẹn điều bạn muốn nói. Lý do rất đơn giản, chúng ta ai cũng thích được khen, vì vậy mà sẽ lắng tai nghe nhiều hơn. Sau đó, khéo léo đưa ra lời phê bình, nối tiếp phần khen ngợi thông qua liên từ "tuy nhiên" để dẫn lời khiển trách, răn đe hay góp ý của bạn vào tâm trí họ. Cuối cùng, chúng ta sẽ xoáy sâu vào lời khen nhằm củng cố cho đối phương thấy chúng ta không hề chối bỏ con người họ, mà chỉ muốn chỉ ra cho họ thấy rằng bên cạnh rất nhiều phẩm chất, họ vẫn có một vài khuyết điểm mà lúc này mới là lúc thích hợp để chúng ta chỉ ra giúp họ. Phương pháp này sẽ giúp cho người nghe chấp nhận lời phê bình mà không cảm thấy giá trị bản thân họ bị hạ thấp, và chúng ta cũng không cảm thấy áy náy, trong khi vấn đề vẫn được giải quyết. Nói một cách nôm na, phương pháp này cũng giống như hình ảnh của một chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt với hai lớp lời khen bọc lấy lời phê bình ở giữa.
Nguyên tắc 70%.
Trước khi đi tu, tôi từng là giáo viên một trường trung học ở Anh. Công việc dạy học cho trẻ vị thành niên áp lực đến nỗi có thể khiến bất kỳ ai cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ thế gian và đi tu. Lần ra bài thi đầu tiên vốn là môn toán, tôi đã phải nhờ đến một giáo viên lâu năm cho lời khuyên. Ông bảo tôi đừng cho đề khó quá, vì nếu điểm số trung bình là 30-40% thì các em sẽ nản chí, nghĩ rằng môn toán không dễ, và rồi bỏ cuộc. Ngược lại, nếu đề thi quá dễ và hầu hết các em đều đạt thang điểm 90 đến 100%, thì bài thi sẽ trở nên vô ích vì nó chẳng giúp đánh giá được sức học của các em. Do vậy, ông khuyên tôi nên ra đề thi sao cho mức điểm trung bình mà các em đạt được là 70%. Bằng cách đó, các em học sinh sẽ cảm thấy được khích lệ và phát huy hết khả năng toán học của mình. Đồng thời, tôi cũng có thể dựa vào phần 30% còn lại của bài thi mà các em đã phạm sai lầm để xác định được đâu là những điểm yếu của các em để khắc phục trong những bài học tới. Như vậy, 70% bài thi sẽ nhằm mục đích khuyến khích học tập và 30% còn lại là để các em rút tỉa kinh nghiệm. Sau này tôi nhận ra điều đó cũng đúng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu thang điểm trung bình của những bài thi trong cuộc đời là 30-40%, bạn sẽ cảm thấy nản chí, thậm chí là tuyệt vọng và đầu hàng số phận. Ngược lại, nếu bạn luôn đạt mức 90-100%, những gì bạn học được trong cuộc sống sẽ rất ít ỏi và chẳng có mấy thứ đọng lại. Nhưng nếu thang điểm trung bình trong cuộc sống của bạn là con số 70% kỳ diệu, bạn sẽ có đủ sức mạnh để duy trì động lực sống, đồng thời cũng trải nghiệm đủ thất bại để trưởng thành. Hãy bớt đòi hỏi nhau đi. Nguyên tắc 70% là một trong những ví dụ minh chứng cho lý do chúng ta không bao giờ nên mong đợi một cuộc sống luôn hoàn hảo 100%. Nguyên tắc này cũng chỉ ra rằng đôi khi chúng ta được phép thất bại trong cuộc sống. Hãy cho phép mình được thất bại 30% trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc, viên mãn. Ngược lại, nếu bạn luôn nghĩ mình không được thất bại, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng căng thẳng, đầy lo âu và thậm chí là muốn kiểm soát mọi thứ. Mà như vậy thì bạn còn bao nhiêu năng lượng tích cực và tình cảm để mà thực sự sống nữa đây? Vì vậy, hãy hạ thấp mức đòi hỏi của bạn xuống con số 70% và tận hưởng cuộc sống. Chúng ta thường đặt những mong đợi và bạn đời của mình ở mức quá cao, đến nỗi khó mà chấp nhận được nhau lâu dài. Vì thế, nếu chồng bạn đạt mức 70%, hãy giữ anh ta lại. Còn nếu người vợ của bạn đạt mức 98%, hãy nói cô ấy nghỉ ngơi và phạm một số sai lầm. Nếu không, bạn sẽ bỏ cô ta. Tương tự, cha mẹ cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng nơi con cái. Sự thật, có khoảng 10% số trẻ nằm trong nhóm dẫn đầu và khoảng 10% số trẻ nằm ở nhóm dưới cùng. Còn lại là nằm ở quanh mức học trung bình khá ở trường. Trong thực tế, tôi vẫn thường nhắc nhở các bậc cha mẹ, đồng thời là những Phật tử về việc thực hành thuyết trung đạo trong đời sống. Trong đó có hàm ý về thái độ của họ trong việc nhìn nhận sức học và những đòi hỏi họ dành cho con cái. Bởi vì trung đạo là bỏ qua những đối cực của thế giới. Còn đối với những người giữ tư cách con cái, các bạn cũng nên bớt trông đợi hay ỷ lại vào cha mẹ. Vì mỗi ngày qua đi, tất cả chúng ta đều sẽ phải trưởng thành và chín chắn hơn nữa. Ở một khía cạnh khác, các nam thanh niên chỉ muốn có được những cô bạn gái xinh đẹp, trong khi các cô gái thì thích lấy chồng giàu. Cả hai phía đều nên hạ thấp mong đợi của mình để sống hạnh phúc hơn. Khi một chàng trai lấy vợ đẹp, suốt cuộc đời anh ta sẽ sống trong sự ghen tuông vì sợ rằng một người đàn ông khác sẽ quyến rũ vợ mình. Nhưng nếu lấy một cô gái bình thường, anh ta sẽ không có nhiều nỗi lo. Trong khi đó, nếu một cô gái lấy chồng giàu, cô ta sẽ luôn sợ rằng chồng mình ngoại tình vì có nhiều tiền. Ngược lại, nếu lấy một người chồng nghèo thì cô ta sẽ không phải lo lắng gì nhiều. Các ví dụ ở trên cho thấy chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn nếu biết hạ xuống các mong đợi của mình, bởi vì khi đó chúng ta biết cách chấp nhận thực tế. Ba sai lầm đáng nhớ nhất của tôi. Tôi không mong mình phải hoàn hảo trong cuộc sống, mà ngược lại, tôi thích cho bản thân phạm phải các sai lầm. Bởi khi tôi kể cho các bạn bè của mình nghe về những điều ngu ngốc mình đã làm, tôi thường khiến họ cười vui vẻ. Có đôi khi tôi nghiệm ra rằng sự ngu ngốc của mình có thể giúp cho thế gian này hạnh phúc hơn đôi chút. Sai lầm thứ nhất. Một lần, tôi vừa hoàn tất đợt giảng dạy tu thiền 9 ngày tại Penang và được các nhà tổ chức tiễn ra sân bay. Họ mua cho tôi một ly cà phê rất ngon trước khi tôi lên máy bay. Nó vừa mạnh, vừa đậm đặc, lại rất ngọt ngào vì có kem. Tôi cầm lấy ống hút và định hút lấy cái hương vị thơm ngon đầy quyến rũ đó, nhưng chẳng được chút tẹo cà phê nào. Tôi bèn hút mạnh hơn, vẫn không được chút gì. Hẳn là cái ống hút đã bị nghẹt đâu đó. Thế là tôi hút thật mạnh và chợt nhận ra một số nhà tổ chức đang khúc khích cười tôi, số khác thì lịch sự lấy tay che miệng, cố giấu nụ cười. Thế là tôi bèn rút cái ống hút ra và nhận ra rằng đó chỉ là một cái muỗng nhựa. Ở quê tôi, người ta thường làm muỗng có cán dẹp bằng kim loại, chứ không phải loại cán thân tròn, mỏng và bằng nhựa như trong các tiệm cà phê hiện đại. Và chăng vì cà phê trong ly rất đặc khiến tôi không nhìn thấy được đầu kia của cái vật bằng nhựa này là gì? Tuy nhiên, vào lúc phát hiện ra sai lầm ngớ ngẩn ấy, tôi đã phá lên cười, khiến những người khác cũng có thể bật cười theo. Thế là tôi đã làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Sai lầm thứ hai. Tôi khởi sự quá trình tu tập của mình ở vùng Đông Bắc Thái Lan dưới sự dẫn dắt của thiền sư Ajahn Chah. Khi mới đến đây, tôi không nói được nửa chữ Thái Lan nên cứ phải học tiếng Thái theo từng tình huống cụ thể. Một hôm tôi cần ít xà bông. Thường thì tôi sẽ phải lên gặp thầy và hỏi xin bằng tiếng Thái. Trong tiếng Thái, xà bông gọi là sabu. Trong khi đó, tôi lại phát âm không chuẩn thành chữ sapo, nghĩa là cháy khóm. Thế là thầy Ajahn Chah bèn hỏi tôi xin khóm làm gì. Tôi trả lời, để con tắm ạ. Nghe vậy, thầy cười suýt ngã khỏi ghế. Suốt mấy ngày liền, thầy vui vẻ kể lại cho khách tham quan nghe rằng các ông bà có biết không, những người phương Tây này tắm bằng khóm đấy, nền văn hóa của họ tiên tiến thật. Rõ ràng, nỗ lực học tiếng Thái của tôi đã mang lại cho thầy nhiều khoảnh khắc vui vẻ như vậy. Sai lầm thứ ba. Một lần tôi được nhờ tiến hành tang lễ cho cha của một Phật tử Sri Lanka trong chùa. Với tư cách chủ trì tang sự này, tôi đứng cạnh cái giá để kinh. Trong nhà quan, tôi chào hỏi những người đến viếng và rồi mở lời trịnh trọng. Thưa các ông bà, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ lòng tôn kính đối với mẹ của bạn tôi, người vừa qua đời. Lập tức, một phụ nữ đứng tuổi ngồi ngay hàng ghế đầu đứng dậy và cắt ngang lời phát biểu của tôi đầy phẫn nộ. Tôi có chết đâu, chồng tôi đấy chứ. Thế là mọi người cười rộ lên và có lẽ là người chết nằm trong quan tài cũng phải sốc. Bởi tên gọi của người Sri Lanka rất dài và khó đọc đối với một người phương Tây như tôi, nên tôi đã quyết định dùng cách gọi mẹ của bạn tôi để chỉ người quá cố. Và tôi đã nhầm to. Lẽ ra phải là cha của bạn tôi mới đúng. Nhưng nhờ vậy mà từ đó đến hết buổi lễ, mọi người luôn vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm đẹp xa xưa với người quá cố, khiến cho buổi lễ trở nên thật ý nghĩa. Câu hỏi cuối cùng. Một buổi chiều muộn, tôi nhận được cú điện thoại báo rằng có một gia đình Phật tử đang trên đường đến gặp tôi sau khi họ vừa có một buổi làm việc với cảnh sát. Sáng hôm đó là một cơn ác mộng đối với họ vì khi tỉnh giấc, họ phát hiện ra cậu con trai 17 tuổi của mình đã treo cổ tự sát. Thông thường, chúng ta khó đoán trước được sự tự sát ở người trẻ tuổi. Cậu bé có rất nhiều bạn bè và không hề có dấu hiệu trầm cảm nào. Ở trường cậu sống vui vẻ và đang chuẩn bị thi đại học. Mọi người luôn nghĩ cậu học rất giỏi. Không một ai nhận thấy có chút dấu hiệu nào báo trước sự việc đáng tiếc đó. Cha mẹ của em dằn vặt bản thân vì thấy mình có lỗi. Họ cứ tự hỏi đi hỏi lại chính mình và nghĩ rằng lẽ ra mình đã có thể làm điều này hay nói điều nọ để ngăn chặn sự việc xảy ra. May thay, triết lý của Đạo Phật là không tự cường điệu những sai lầm bản thân, không tự dung dưỡng những điều tiêu cực để chúng trở thành những con quái vật nội tâm Bản thân họ cũng là Phật tử, thế nên tôi đã có thể dễ dàng trấn an họ rằng họ không đáng trách trong chuyện này. Rằng những vụ tự vẫn như thế vẫn xảy ra ở các gia đình có cha mẹ hết mực quan tâm, tận tụy với con cái. Và may sao họ đã chấp nhận được. Sau đó, họ chia sẻ thêm với tôi một mối quan tâm khác có liên quan đến viễn cảnh kiếp sau mà họ lo là sẽ xảy ra với con trai của mình. Họ nghe nói những người tự vẫn sẽ bị đày xuống hỏa ngục. Phải đối diện cái chết của đứa con đã là một tổn thương đủ để gây ám ảnh. Lại thêm việc nghĩ đến cảnh cậu bé phải hứng chịu đày đọa sau khi chết thì sẽ càng khiến họ cảm thấy đau khổ hơn. Cho dẫu có tin vào cuộc sống sau cái chết hay không, thì tất cả chúng ta đều có xu hướng thích nghe thấy rằng những người thân yêu của mình đã đi về một nơi hạnh phúc hơn. Bởi vậy mà, bạn hãy thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tin rằng người thân đã khuất nay đang phải sống ở một nơi tồi tệ không gì tả xiết. Được biết cậu bé ấy sắp thi đại học, tôi bèn hỏi cha mẹ cậu rằng có bao nhiêu môn cậu phải thi và mỗi bài thi phải dài bao nhiêu trang. Họ lúng túng khi nghe tôi hỏi điều đó giữa lúc như thế này. Tuy nhiên, vì tôn kính tôi, họ cho biết em phải làm 4 bài thi và mỗi bài dài 2 trang. Tôi bèn hỏi trung bình mỗi trang có bao nhiêu câu hỏi. Họ cho biết mỗi trang có khoảng 8 câu hỏi. Nghĩa là có tất cả 64 câu hỏi để thi vào một trường đại học ở Úc. Tôi nói, điều gì sẽ xảy ra nếu một học sinh trả lời đúng 63 câu và sai câu còn lại? Liệu em học sinh đó có được nhận vào trường đại học hay không? Cha mẹ của cậu bé cười và nói, dĩ nhiên là được ạ. Và họ đã hiểu ra sự ẩn dụ ở đây. Con trai của họ vẫn còn cơ hội để tái sinh cho dù cậu bé đã tự vẫn. Cũng giống như một học sinh vẫn có thể đậu đại học nếu chỉ trả lời sai một câu hỏi trong kỳ thi. Bởi lẽ, con trai họ là một cậu bé tử tế, ngoan ngoãn. Em đã có rất nhiều câu đáp án xuất sắc trong bài thi của cuộc đời và sau đó em xứng đáng được tái sinh. Nên hay không nên? Một lần nọ, khi tôi chấm dứt bài giảng ở Oslo, Na Uy, thì có một phụ nữ trẻ mà tôi chưa gặp bao giờ đã hỏi tôi một câu, đại ý rằng, chúng ta làm thế nào mà quyết định được những việc quan trọng của đời mình? Để mọi người có thể dễ hình dung, tôi quyết định trả lời thông qua một tình huống cụ thể. Chúng ta hãy giả sử một người đang quyết định xem mình có nên lấy người bạn trai của mình hay không. Cô gái tội nghiệp đỏ mặt vì ngượng ngùng, hai tay ôm đầu và bối rối quay sang người bạn trai đang ngồi bên cạnh. Các khán giả trong phòng được một phen cười ồ lên. Sau khi ngỏ lời xin lỗi, tôi đã chỉ cho mọi người biết một phương pháp cổ xưa giúp ta quyết định sự việc trong cuộc sống với một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đó là tung đồng xu. Sắp, lấy, ngửa, không lấy. Tuy nhiên, đừng vội vàng ra quyết định theo đúng kết quả đó, mà bạn hãy lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Giả sử bạn là cô gái trong câu chuyện trên, nếu kết quả là sấp, tức là bạn lấy anh ta, thì liệu bạn có reo lên và mỉm cười vui sướng không, hay bạn chỉ lẩm bẩm, chắc mình phải thử lại 2-3 lần coi sao, kèm theo cái cau mày thất vọng. Mới gần đây, tôi được nghe về một ý nghĩa khác của phương pháp cổ điển này, đó là chúng ta phải lắng nghe phản ứng cảm xúc của mình trước kết quả tung đồng xu. Từ tình huống cụ thể này, tôi muốn khuyên các bạn rằng, trong cuộc sống, các bạn nên chú ý vào những phản ứng cảm xúc của chính bạn, bởi vì chúng sẽ nói cho bạn biết rõ nhất điều bạn thật sự muốn làm. Và cho dẫu có là gì đi nữa, hãy cứ làm theo đúng như thế. Hãy hỏi chú chó của bạn. Chúng ta ai cũng yêu quý con vật mình nuôi. Chính vì thế mà một trong những quyết định khó khăn nhất mà người chủ vật nuôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt đó là liệu bạn có cho phép bác sĩ thú y kết thúc số phận của con vật đang bị ốm nặng hay không? Theo một góc nhìn nào đó, việc cho phép một người xa lạ giết chết con vật mà bạn yêu thương là một việc nghe có vẻ nhẫn tâm. Và đối với các Phật tử thì điều này càng không thể chấp nhận được vì nó vi phạm đến chuẩn mực đạo đức cốt lõi. Tuy vậy, nếu ta nhất định không cho con vật thoát khỏi sự đau đớn mà nó đang phải chịu đựng, thì lại càng tàn nhẫn hơn. Vậy nên chúng ta phải làm sao trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này? Câu trả lời rất dễ. Hãy hỏi con vật nuôi của bạn. Judy mang con chó bị ung thư của mình trở lại gặp bác sĩ thú y và người ta bảo với cô rằng họ chẳng thể làm gì hơn cho con chó của cô ngoại trừ tiêm cho nó một mũi thuốc nhân đạo cuối cùng để nó ra đi nhẹ nhàng, thoát khỏi sự đau đớn. Thế là Judy đề nghị được ở lại một mình với con chó trong giây lát. Cô ẵm nó trong tay, nhìn sâu vào đôi mắt của nó và hỏi, cưng có muốn chết bây giờ không? Cưng có còn muốn chịu đựng căn bệnh ung thư thêm nữa không? Khi bạn đã từng gắn bó đầy yêu thương với con vật mình nuôi trong suốt một thời gian, bạn sẽ hiểu rõ nó muốn gì. Judy cảm thấy rõ con chó nhỏ của mình chưa muốn ra đi. Thế là cô trả lời với bác sĩ thú y, không. Người bác sĩ thú y nổi giận. Những Phật tử như cô thật là tàn nhẫn và ngu ngốc. Nhưng ông ta không làm được gì cả. Và Judy mang con chó của cô về. Vài tháng sau, Judy mang con chó đó trở lại gặp bác sĩ thú y. Nó đã tự mình vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó. Cũng như rất nhiều người chúng ta bỗng khỏe mạnh trở lại khi bị ung thư. Người bác sĩ thú y vô cùng ngạc nhiên và sau khi kiểm tra tổng quát con chó cẩn thận, ông nói, những Phật tử như cô thật giàu tình thương và khôn ngoan. Chúng ta không có trách nhiệm quyết định cuộc đời hay sinh mệnh của người khác, thậm chí là cuộc đời của con vật. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy hỏi chính con vật đó và bất kỳ ai yêu thương con vật mình nuôi cũng sẽ hiểu ra câu trả lời của chúng. Hãy nhớ rằng quyền quyết định nằm ở chính con vật đó chứ không phải ở chúng ta và chúng hiểu chúng muốn gì. Chăm sóc chứ không chỉ là chữa trị. Tôi tu và sống ở Perth từ năm 1983. Suốt ngần ấy năm, những gia đình Phật tử trong vùng tôn trọng và tin tưởng nơi tôi đến nỗi, tôi được các nam nữ thanh niên trẻ tuổi xem như người ông thiêng liêng. Họ thường đến chùa để chia sẻ với tôi những bí mật mà họ không bao giờ nói cho cha mẹ biết. Trong số họ, có một bác sĩ trẻ từng buồn rầu đến gặp tôi. Anh ta vừa bắt đầu thực tập chuyên môn tại một trong các bệnh viện lớn của Perth. Một ngày trước đó, anh mất đi bệnh nhân đầu tiên của mình. Đó là một ca nguy kịch. Đó là một nữ bệnh nhân trẻ và anh phải báo cho người chồng trẻ biết rằng vợ của anh ta đã qua đời, rằng hai đứa trẻ đã mất mẹ. Người bác sĩ trẻ cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì đã không giúp được gia đình đó. Dĩ nhiên là anh bác sĩ không có lỗi gì và anh đã làm hết sức có thể để giúp bệnh nhân về mặt y khoa. Lý do khiến anh cảm thấy mình thất bại nằm ở chỗ khác và đó là điều mà tôi đã tìm cách chia sẻ với anh ta. Nếu anh nghĩ trách nhiệm của một người thầy thuốc là bằng mọi giá chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, thì anh sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác thất bại. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ chứng kiến nhiều bệnh nhân của mình qua đời. Nhưng nếu anh chấp nhận rằng trách nhiệm chính của mình là chăm sóc bệnh nhân, anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình thất bại. Ngay cả khi không thể cứu họ, anh cũng đã chăm sóc cho họ. Vị bác sĩ trẻ đó là một người thông minh. Anh đã hiểu ngay lập tức điều tôi muốn nói. Và chẳng mấy chốc trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Mục tiêu chính của anh bây giờ là chăm sóc cho bệnh nhân, và nếu bệnh nhân khỏi bệnh thì đó là một phần thưởng tuyệt vời. Còn bằng nếu chẳng may họ không qua khỏi, thì ít nhiều họ cũng ra đi trong vòng tay chăm sóc ấm áp của anh. Trong xã hội ngày nay, nhiều bác sĩ đã tìm mọi cách cứu sống bệnh nhân trong tuyệt vọng, trong khi cái chết là hiển nhiên. Chưa kể việc nỗ lực quá sức ấy có thể khiến bệnh nhân sợ hãi, đau đớn. Đó là vì chúng ta vẫn coi trọng việc cứu người hơn là chăm sóc người. Nếu chúng ta chú trọng vào việc chăm sóc với mức độ tương đương với việc chữa trị, đồng thời tiến hành song song hai việc này, thì có lẽ không chỉ khiến cho những giây phút cuối cùng của bệnh nhân trở nên bình an và dễ chịu hơn, mà còn có thể chữa lành cho nhiều bệnh nhân hơn.
Ly sữa và hai cái bánh quy.
Một bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện nổi tiếng của Hoa Kỳ xem xét hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nữ. Bệnh ung thư của bà đã vào thời kỳ cuối và tất cả các bệnh viện trong vùng đã bỏ cuộc. Mọi phương pháp điều trị đều phức tạp, tốn kém, trong khi đó cơ hội sống của bệnh nhân là rất mong manh. Sau khi đã kiểm tra mọi chi tiết, sau khi đã hỏi han thêm được vài điều, ông quyết định tiếp nhận ca đó. Các bạn bè của bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy ông sẵn sàng tìm mọi nguồn giúp đỡ để chữa trị cho người phụ nữ đó. Ông gọi khắp nơi để mời các chuyên gia hàng đầu từ khắp mọi đất nước và dành rất nhiều thời gian công sức để giúp đỡ cho bệnh nhân. Cuối cùng, sự nỗ lực phi thường đó của ông đã được đền đáp. Sau nhiều tháng trời, ông đã có thể kết luận bệnh nhân hoàn toàn bình phục và có thể sống thêm nhiều năm hạnh phúc, khiến cho người đó quá đỗi sung sướng. Vài hôm sau, bà nhận được hóa đơn viện phí từ bệnh viện. Bà mở thư mà lòng cứ nơm nớp, lo lắng, nghĩ rằng hẳn số tiền phải lên đến hàng trăm ngàn đô la. Thay vào đó, bà chỉ thấy dòng chữ viết tay của bác sĩ nọ rằng đã thanh toán 25 năm trước bằng một ly sữa và hai cái bánh quy. Thì ra, 25 năm trước, người bác sĩ nọ chỉ là một sinh viên y khoa nghèo đang kiếm tiền trả học phí bằng những công việc làm thêm lặt vặt. Một trong những công việc đó là đi tiếp thị hàng hóa đến nhà người tiêu dùng. Một buổi chiều nóng nực nọ, sau khi đã đi cả ngày mà không bán được gì, anh gõ cửa một căn nhà nọ và một người phụ nữ đã ra mở cửa. Lo lắng nghe lời giao hàng mệt mỏi của anh và từ chối mua hàng. Nhưng khi nhìn vào mắt của cậu sinh viên, cô đã hỏi, "Thế em đã ăn gì chưa?" "Dạ chưa, chỉ có lót dạ chút đỉnh buổi sáng thôi ạ." "Thế thì em hãy đợi tôi ở đây nhé." Người phụ nữ nói và nhanh chóng quay trở lại với một ly sữa và hai cái bánh quy cho cậu sinh viên y khoa đang kiệt sức. 25 năm sau, người sinh viên ấy đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại một bệnh viện danh tiếng. Khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ông đã nhận ra bà qua cái tên. Ông cũng gọi cho một số nơi và biết chắc bà chính là người phụ nữ tốt bụng năm xưa. Và để tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế ngày đó của bà mà ông không bao giờ quên, vị bác sĩ nọ đã làm hết sức mình để giúp bà thoát khỏi căn bệnh ung thư. Thậm chí, ông còn trả cả viện phí cho bà nữa.
Tâm sự của một người chào hàng.
Câu chuyện trên có một chi tiết làm tôi liên hệ đến bản thân mình. Hồi còn là sinh viên và từng có một mái tóc dài hơn bây giờ rất rất nhiều, tôi cũng từng làm thêm những việc lặt vặt trong các kỳ nghỉ để lo toan chuyện tiền nong. Và một trong những công việc đó là gõ cửa từng ngôi nhà để chào bán những bộ sách từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Để làm việc này, trước hết tôi phải học thuộc lòng một đoạn giới thiệu sản phẩm có nội dung mang đầy tính chất vấn với hàm ý thuyết phục các bậc cha mẹ rằng nếu họ không mua món đồ chứa đựng vô vàn những tri thức vĩ đại của nhân loại thì chẳng khác nào đã khước từ một cơ hội giáo dục tuyệt vời cho đứa con thân yêu. Tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng những chiêu gây áp lực tâm lý nhằm khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi như thể họ đã trở thành những kẻ ngược đãi trẻ em một khi đưa ra lựa chọn vô trách nhiệm là không mua bộ sách giáo dục này. Bán hàng kiểu đó thật là vô lương tâm. Tôi biết chứ, nhưng là con người, tôi từng có thời vừa trẻ dại vừa tuyệt vọng. Ngày đầu đi chào hàng, tôi bán được một bộ sách cho một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ, gia đình họ vừa chuyển vào căn nhà mới. Ngay đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt cho yên được. Tôi cứ chằn chọc nghĩ về cảnh cặp cha mẹ nọ phải vật lộn vì kinh tế gia đình sau khi vừa mua phải một bộ sách ngớ ngẩn tầm phào với cái giá đắt đỏ. Tôi thấy vô cùng tội lỗi, tôi bỏ việc ngay sáng hôm sau. Suốt nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy ân hận vì sự vụ đó. Cho đến khi nhập thất tu hành, tôi mới học được cách tự tha thứ và buông bỏ những gì tiêu cực. Xét cho cùng, trải nghiệm đó thuộc về thời tóc dài nông nổi của tôi kia mà. Tôi từng đề cập đến trải nghiệm này trong một buổi nói chuyện vào đêm thứ sáu ở thành phố Perth, làm ví dụ cho đề tài sự tha thứ. Sau đó, một phụ nữ trẻ vào khoảng cuối độ tuổi đôi mươi đến gặp tôi, cô tâm sự. Chắc là thầy không tin con đâu, nhưng chuyện của con là thật đấy, cô nói tiếp. Hồi con còn nhỏ và sống ở London với gia đình, có lần một anh sinh viên tóc dài đến nhà bán cho ba mẹ con một bộ từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Con đã yêu những cuốn sách đó. Cô ấy nồng nhiệt kể, đó là những cuốn sách mà con thích nhất. Có lẽ anh sinh viên đó không phải là thầy đâu, nhưng hôm nay con vẫn cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi chết lặng. Theo những gì mà tôi hiểu được về sự vận động của vũ trụ này, tôi khá chắc rằng tôi chính là người đã bán cho cha mẹ cô gái mấy cuốn sách đó.
Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc.
Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có rất nhiều hôn lễ được cha xứ hoặc được nhà sư chủ trì, trong khi những người chủ trì đó lại độc thân? Bản thân tôi đã từng đứng ra làm lễ cưới cho rất nhiều người. Có một lần, tôi tổ chức đám cưới cho Phật tử và được đăng hình trên tạp chí Hello, phiên bản của Malaysia. Trong lễ cưới, tôi phải đưa ra cho cặp vợ chồng son đang chìm đắm trong tình yêu và lời khuyên thiết thực. Tôi làm việc đó vì không muốn sau này đôi vợ chồng đó sẽ làm phiền tôi vì những rắc rối trong hôn nhân. Thế là trong buổi lễ, tôi đã kể cho họ nghe bí quyết để sống hạnh phúc trong hôn nhân, để sau này họ cho tôi được yên thân. Như vậy thì tôi hạnh phúc mà họ cũng hạnh phúc, đôi bên đều có lợi. Vậy, bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là gì? Ngay khi đôi vợ chồng vừa trao nhẫn cưới cho nhau, tôi nhìn vào mắt cô dâu và nói, giờ con đã là một phụ nữ có chồng. Kể từ giờ phút này, con không bao giờ được nghĩ đến bản thân mình nữa. Cô gái lập tức gật đầu và mỉm cười dịu dàng. Sau đó, tôi nhìn chú rể và nói, giờ con đã là một người đàn ông có vợ. Con cũng không được nghĩ đến bản thân mình nữa. Tôi không hiểu có phải đây là thói quen của nam giới hay không, bởi vì các chú rể thường dừng lại vài giây trước khi nói, vâng ạ. Vẫn nhìn chú rể, tôi nói tiếp. Và kể từ giây phút này, con không bao giờ được nghĩ đến vợ của mình nữa. Rồi tôi lập tức quay sang cô dâu và nói, con cũng không được phép nghĩ đến chồng của mình nữa. Tôi rất thích nhìn những gương mặt lúng túng của các đôi vợ chồng mới cưới khi nghe những gì tôi khuyên. Không cần phải suy diễn gì. Bạn hẳn nhiên đã dễ dàng nhận ra được điều họ đang nghĩ trong đầu. Cái ông thầy tu khùng điên này muốn gì đấy chứ? Làm cho người khác bị lúng túng là một phương pháp giảng dạy rất hiệu quả. Một khi đối tượng muốn tìm ra đáp án, thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn cho họ qua câu trả lời. Vì họ rất chú tâm. Bây giờ tôi mới giải thích. Một khi đã lập gia đình, mỗi người không nên nghĩ đến bản thân nữa, vì nếu không sẽ chẳng bên nào đóng góp vào cuộc hôn nhân của mình. Và mỗi người cũng không nên chỉ nghĩ đến người bạn đời của mình, vì như thế thì mỗi bên sẽ chỉ biết cho đi và cho đi vào người kia, cho đến khi không còn gì để cho vào cuộc hôn nhân nữa. Thay vào đó, một khi đã lập gia đình, cả hai chỉ nên nghĩ đến chúng ta. Có như vậy, cả hai mới đích thực là ở trong cùng một cuộc hôn nhân. Cặp vợ chồng quay sang nhìn nhau và mỉm cười. Họ đã hiểu vấn đề ngay lập tức. Hôn nhân tức là chúng ta, chứ không phải chỉ riêng anh hay chỉ riêng em. Để chắc chắn họ đã hiểu bí quyết ấy, tôi bèn hỏi. Thế thì mọi vấn đề phát sinh trong hôn nhân là của ai? Họ đồng thanh đáp, của chúng con ạ. Tốt lắm, tôi mỉm cười. Trong hôn nhân, nếu có một vấn đề nảy sinh và bạn nghĩ rằng đó là vấn đề của người bạn đời, bạn sẽ không tham gia để tìm ra giải pháp. Còn nếu bạn nghĩ đó là vấn đề của riêng bạn, bạn sẽ bỏ qua một nửa của giải pháp. Nhưng nếu mọi khó khăn đều được coi là vấn đề của chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp. Và chính điều đó sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đầm ấm.